Nhưng rồi đơn vị thiếu niên trinh sát chưa kịp tổ chức học tập về ý thức cảnh giác cách mạng như thông báo và chỉ thị của trung đoàn, thì em mừng vì dại dột đã phạm tiếp một lỗi lầm khác nghiêm trọng không kém mà em phải trả giá bằng chính cả cuộc đời em. Sáng hôm đó, Bồng được đội trưởng cử về đồng bằng gọi các tổ trinh sát về gấp chiến khu để học tập và chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Đội trưởng cùng với Mừng và Kim dọn dẹp, sửa sang, tổng vệ sinh lán trại để đón đội về. Kim Điệu đang nhổ cỏ quét sân thì nhăn nhó kêu đau bụng. Đội trưởng cho vào lán nằm nghỉ. Nó nằm co người, tay ôm bụng. Chốc chốc, nó lại vo giấy chạy vào hố xí. Mỗi lần đi ngoài, nó ngồi khá lâu. Lúc trở vào, bước chân lảo đảo, nằm vật xuống sạp nứa, thở dốc, vẻ rất mệt nhọc. Đội trưởng tìm miếng gừng, giã nhỏ hòa nước cho nó uống. Anh nói, nếu không khỏi, thì sáng mai anh sẽ đưa em vào bệnh viện. Đội trưởng và Mừng dọn dẹp gần đến trưa mới xong. Cả hai anh em lấm láp từ đầu đến chân. Hai anh em định ra sông tắm giặt. Đội trưởng nói, hai tay em lợ loẹt thế kia thì giặt thế nào được. Cởi quần áo anh giặt luôn cho một thể. Em ở nhà trong nhà, anh tắm giặt xong, em sẽ ra tắm sau. Đội trưởng gom gần chục cái bao tải quân trang của các em, ôm cùng với áo quần của Mừng đi ra sông ô lâu. Hôm đó trời nắng to, anh muốn giặt sạch, phơi khô để lúc các em ở đồng bằng lên có cái mà đắp. Đội trưởng đi được một lúc, Kim chống tay ngồi dậy, làm bộ nhăn nhó với Mừng. Tao đi ngoài nhiều, chưa thể đói bụng quá. Mi ra quán o liền, mua giúp cho tao mấy chục đồng xôi chè, đem về đây hai đứa ta cùng ăn. Hay mi thích ngồi ăn luôn ngoài quán thì ăn trước đi, rồi mang về cho tao một ít thôi. Nó móc túi quần sau, lấy đưa cho Mừng mấy tờ giấy bạc 10 đồng. Mừng ngần ngừ. Nhưng đội trưởng dặn phải ở nhà có nhà, sờ bỏ đi, anh về anh la, hay chờ đội trưởng tắm giặt về rồi tôi đi mua cho. Thì tao coi cho cũng được chở rắn, tao đâu, nằm nhắm mắt rửa. Chứ còn ngủ được mố. Nghĩ đến xôi chè, Mừng cũng thấy bụng cồn cào, thèm rượu nước miếng. Em cầm hai cái ca để mua chè đậu đen đặc. Mừng nói, rửa anh coi giúp cho tôi vậy nghe. Có ai đến hỏi việc chi, anh cứ nói họ ngồi đó chờ, rồi đội trưởng lên. Anh nhớ đừng cho họ tự tiện đi vô buồng của đội trưởng nghe. Trong nở, anh để nhiều giấy tờ tài liệu mật đó. Phía cuối láng, đội trưởng đang phên líp ngăn ra một khoảng rộng chừng 3-4 mét vuông làm buồng làm việc. Buồng có cánh cửa ken bằng tre lồ ô chẻ nhỏ. Trong buồng có một sạp nứa hẹp, một cái bàn mặt nứa ghép, một cái ghế làm bằng khúc thân cây. Chân bàn, ghế đều đóng sâu xuống đất, kiểu thông dụng trong khắp các láng trại ở chiến khu. Cạnh bàn có khuôn cửa sổ, cánh cửa cũng bằng phên líp mở đóng theo kiểu chống lên hạ xuống. Nghe Mừng dặn dò, Kim cau trán gắt. Mi không phải dặn, tao chặt dài thua mi mô. Mừng chạy ra khỏi láng. Quán o liền bán xôi chè là quán xa nhất ở cuối dãy hàng quán tiền chiến khu. Kim đang nằm ôm bụng, lập tức dùng ngay dậy. Nó chạy ra phía hố xí, rẽ lau lách, chui sâu vào bên trong. Đến bụi lau rậm có đánh dấu bằng một khúc cây mục. Nó khom người rút đầu, moi dưới đất lên cái túi vải nhựa. Bên trong đựng khẩu súng lục kiểu Santechin, đạn và máy ảnh chuyên dùng của điệp viên. Nó dắt súng vào bên trong bụng áo, máy ảnh đút túi, rồi chạy vụt trở vào láng. Nó đẩy cánh cửa gian buồng của đội trưởng. Chiếc xà cột da sờn cũ mà đội trưởng vẫn dùng từ ngày còn ở mặt trận Huế, treo lủng lẳng trên con sỏ tre. cái xà cột này là vật bất ly thân của đội trưởng, đi đâu anh cũng mang theo. Lúc nãy vì phải ôm cả bao tải, áo quần nên anh phải để xà cột lại buồng và dặn Mừng trong nhà. Tất cả những sự việc này đều không lọt khỏi mắt Kim, mặc dù lúc đó nó đang nằm ôm bụng nhắm mắt. Nó đứng lên sạp, lấy cái xà cột, mở nắp, ghé mắt lục tìm bên trong và rút ra tấm bản đồ bố phòng chiến khu. Mặt sau tấm bản đồ này có bồi vải mỏng để giữ cho bản đồ khỏi rách. Nó trải rộng tấm bản đồ trên mặt bàn nứa, chống hé cái cửa liếp lên để lấy ánh sáng. Nó rút máy ảnh trong túi quần ra và đưa lên chụp tấm bản đồ bố phòng chiến khu từng khuôn một. Nó phải chụp 10 khuôn mới hết tấm bản đồ. Vừa chụp xong khuôn cuối cùng, bỗng có tiếng Mừng gọi phía trước cửa láng.
Anh Kim mua rồi, chị mua được xôi, chưa cọ chè, chè chưa chín.
Nó không ngờ Mừng quay về sớm thế. Nó luống cuống hoảng hốt, đặt cái máy ảnh xuống góc bàn, gấp vội tấm bản đồ định nhét trả vào xà cột. Nhưng Mừng đã xô cửa buồng bước vào, tay vẫn lăm lăm cầm gói xôi. Thấy Kim cầm tấm bản đồ đã gấp làm tám, nhưng chỉ thoáng nhìn, Mừng biết ngay đó là tấm bản đồ tối mật. Mừng tái mặt kêu run hoảng sợ.
Úi cháu ơi, răng anh giảm từ tiền lục tấm bản đồ đỏ của đội trưởng ra mà coi.
Tao định coi nhờ đường vô CK7, lội mô đi gần hơn, để lỡ chiều ni có phải đi bệnh viện thì đi lại một mình.
Kim ấp úng chống chế và loay hoay nhét tấm bản đồ vào xà cột và treo trả lên con sỏ tre.
Cần đi thì tôi dắt anh đi, việc chi phải coi trộm bản đồ. Đội trưởng mà biết thì anh giận lắm đó.
Mừng nói giọng run rẩy và hai mắt em nước mắt đã rơm rớm. Mừng chợt thấy cái máy ảnh nhỏ xíu như một thứ đồ chơi để ở góc bàn, đưa tay ra cầm lấy và hỏi.
Cái chí rí?
Kim hoảng sợ đưa tay chộp lấy cái máy ảnh, nhét vào túi áo bên trái và cài khuy nắp túi áo lại, miệng luống cuống ừ ào.
Cái hộp đựng tiền của tao.
Mừng đứng sững, mắt đăm đăm nhìn Kim. Kim bỗng ôm bụng nhăn nhó, tay dò dò tờ giấy loại, nói giọng cuống quýt.
Tao lại buồn đi cabine, mi cứ ăn xôi trước đi, chút nữa tao vô tao ăn. Ăn rồi, mi chạy ra quán coi chè đã chín chưa, mua về cho tao ăn vậy nghe.
Vừa nói, Kim vừa ôm bụng lách mình bước ra khỏi buồng, chạy về phía hố xí. Mừng đặt gói xôi lên sạp nứa, nhìn theo Kim ôm quần chạy cuống quýt. Gương mặt em mỗi lúc một trở nên cau có. Cặp mắt trong suốt thơ ngây của em lần đầu tiên thoáng đục ánh nghi ngờ. Em kéo chéo áo lên miệng nhai nhai, nghĩ ngợi.
Răng anh ấy lại giảm cả gan lục bản đồ tội mật của đội trưởng ra coi trộm hè. Mà điều bộ anh ấy lúc ngõ thấy mình bước vô coi hổ hoạng và dáng dáng như rắn ấy. Việc ni mình phải báo cáo với đội trưởng mới được. Anh ấy có dần không chơi với mình nữa cũng thôi.
Mừng chợt nhìn gói xôi trên sạp. Em dục nghĩ ra một điều nghi ngờ.
Chắc anh ấy lừa mình đi mua xôi chè để ở nhà một mình coi trộm bản đồ cho dễ. May mà mình nóng ruột, không chờ chè chín, chạy về sớm. Chứ không thì anh ấy coi kỹ rồi bỏ vô như cũ, mình làm răng biết được. Mà tấm bản đồ đó chỉ có trung đoàn trưởng với đội trưởng mới có. Mọi lần đi ỉa, đội trưởng cũng mang theo bên hông. Chắc bữa ni anh phải ôm nhiều đồ đi giặt, đem theo sợ ướt, nên anh mới treo nọ ở nhà dặn mình phải chú ý coi nhà. Nhà ni thì có cái chí sợ mất mà phải coi. Đội trưởng dằn rửa là có ý dằn mình phải coi tấm bản đồ đó. rửa mà mình tham ăn miệng xôi miệng chè, mình đã bỏ nhà mình đi. Mình mà báo cáo thiệt với đội trưởng, chắc anh phải la dữ lắm, chưa chừng anh còn kỷ luật cũng nên. Rồi anh ghét mình, không tin mình nữa. Nghĩ đến đó, Mừng thấy ngực đau nhói, mũi cay cay muốn khóc, và em càng thấy giận Kim hơn. Mình đã giấu đồi trượng chuyện hẳn vẫn thuộc cho thằng Việt giang hủ. Trong ý nghĩ, Mừng đã chuyển gọi Kim từ anh sang hắn vì quá giận. Nhờ rửa thằng Việt giang mới đột được dây trỏi, cướp súng, bắn chết các anh trạm gác. Việc ni không ai biết, nhưng hai hôm ni, đêm mô mình cũng nằm mê thấy chuyện đó. Mình không dám ngỏ mặt đồi trượng, cứ phải len lẹn như thằng ăn cắp. Mà hẳn đi ịa chi lâu rửa hè. Và ngay lúc đó, Mừng bất giác nhớ lại rất rõ việc cái hộp đựng tiền mà thằng Kim hớt hải chụp lấy, đút nhanh vô túi áo. Mình ở với hẳn đã lâu mà chưa lần mô thấy hẳn bay cái hộp đó ra. Mỗi lần đi ăn hàng, hẳn toàn rút tiền trong túi quần ra, rửa mà bữa ni tự nhiên lại có cái hộp đựng tiền. Mà hộp đựng tiền chi lại có con mắt đen đen nằm chỉnh giữa, lấp lẫy như mắt thằng kẻ cắp. Cái hộp đựng tiền có mặt gương bỗng làm Mừng chợt nhớ có lần đội trưởng nói chuyện với cả đội. Tụi Việt giang gián điệp thường dùng một loại máy ảnh chụp bỗng rất nhỏ, nhỏ bằng cái hộp diêm để chụp trộm các tài liệu mật của kháng chiến. Các em cần chú ý phát hiện để kịp thời tóm cổ chúng, không cho chúng làm hại kháng chiến. Hay là cái hộp đựng tiền đó là cái máy chụp bỗng mà đội trưởng nói hè? Nghĩ đến đó, Mừng bất giác toát hết mồ hôi. Người em run lên như sắp lên cơn sốt rét vì lo sợ thay cho chiến khu, cho kháng chiến. Ê, thằng Kim là Việt giang, gián điệp đó. Hẳn chụp trộm bản đồ bộ phòng chiến khu mang về cho tụi Tây. Điều em bất chợt phát hiện đó đối với em thật vô cùng khủng khiếp. Em lao ra phía nhà xí, gọi to. Kim! 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 Nhà xí trống không, em đứng như chôn chân, gọi to mấy tiếng nữa. Kim! Kim! Ơi! Kim ơi! Chỉ có tiếng lau lách sạc sào đáp lại em. Trong khoảnh khắc đó, sự dại dột ngây thơ, ngờ nghệch của chú bé 13 tuổi dục biến mất, nhường chỗ cho sự suy luận sáng suốt và trực giác nhạy bén của người chiến sĩ trinh sát bất thình lình đánh hơi thấy kẻ thù và nguy cơ kháng chiến bị chúng rắp tâm làm hại. Chắc hắn bỏ chạy trốn về với Tây rồi, chứ ỉa đái cái gì, hắn giả đò đau bụng đó. Em đấm tay vào đầu, đau khổ kêu lên. Mình ngu quá, vậy mà cứ ngồi chờ hắn đi ỉa cho xong. Mừng vốn rất thông thạo mọi đường ngang ngõ tắt ở chiến khu. Hắn mà chạy về với Tây thì phải chạy về phía đồn Sơn Quả là gần nhất. Hèn chi hắn hay hỏi mình đường nào về Sơn Quả là gần hơn cả. Vậy mà mình dại quá, lại bày cho hắn nữa chứ. Em lại đấm tay bôm bóp vào đầu. Nhưng tao còn biết khỏi đường đi tắt mà mày chưa biết mô. Em nói to lên thành tiếng. Chạy đến trạm gác Tiền Tiêu phía tây nam chiến khu, em hỏi mấy anh lính gác. Các anh có thấy thằng Kim ở đồi em đi ngang qua đây không? Không, không thấy, có việc chi rửa. Anh lính gác trực hỏi. Dạ, em đi tìm hẳn có việc. Em trả lời rồi chạy biến. Em sợ đứng lại kể chuyện dài dòng, thằng Kim sẽ chạy về thấu đồn mất. Chắc hắn chạy đường tắt vòng qua sau trạm gác, mà có lần mình bày cho hắn, nên các anh không thấy. Ý nghĩ đó lóe ra trong óc em như chớp đạn. Em chạy thẳng đến cây bứa rừng rất cao, mà em đã trèo hái quả nhiều lần. Em thoăn thoắt trèo tuốt lên chót vót ngọn cây, nhìn về những dãy đồi cỏ tranh và lau lách xa xa. Em thấy bóng thằng Kim chạy lấp xấp, lúc ẩn lúc hiện, giữa bạt ngàn lau lách. Em tụt nhanh, gần như thả mình từ ngọn cây xuống đất. Em cắm đầu lao đi với ý nghĩ phải chạy theo đường tắt qua rú quao, đón đầu hắn may ra mới kịp. Con đường tắt rú quao tuy gần nhưng ít người dám đi lại, vì khúc núi này có con cọp thọt hay rình bắt người, trâu bò. Cọp thọt một lần mắc bẫy của người Tà Ôi nhưng thoát được, nên rất tinh khôn và hết sức hung dữ. Trung đoàn đã cử những tay thiện xạ bậc nhất rình phục cả tháng trời nhưng không giết được. Đồng bào Hòa Mỹ đồn rằng nó ăn thịt người nhiều nên đã thành tinh. Nhưng lúc này Mừng chẳng còn nhớ gì đến cọp thọt cọp lành. Em chạy băng băng với tất cả sức lực bé bỏng của em. Nhiều lần vấp phải đá, rễ cây, ngã túi bụi, nhưng em dùng ngay dậy chạy tiếp. Những đọt mây gai như vuốt mèo dắt dẻo tua tủa hai bên lối mòn hoang vắng, móc vào áo quần, da thịt em như muốn lôi giữ em lại. Em không kịp đứng lại để gỡ, cứ bươn bừa tới phía trước. Bộ áo quần rách càng rách tướp. Da thịt em trên mặt, trên đôi tay chân trần gầy tóp teo, bị gai móc rách xước từng đường dài, máu chảy ròng ròng. Nhiều cành gai bị em lôi theo bẻ gãy, treo lủng lẳng trên lưng áo, trên cái quần đùi giá díu và dày như mo, vì quết tẩm máu mủ, ghẻ cái, ghẻ ruồi lâu ngày. So với thằng Kim, sức dốc Mừng chỉ bằng một nửa, và trong tay em không một tấc vũ khí. Dù có đón đầu hắn được đi nữa, làm sao em đủ sức bắt giữ hắn lại? Cái điều đơn giản đó hầu như em không hề nghĩ tới. Đó là một nét khờ khạo ngây thơ trong tính cách chiến sĩ của em. Em chỉ nhớ là vì mình mãi tham ăn miếng xôi, hớp chè, mà đến nỗi để thằng gián điệp lấy trộm bản đồ tối mật của kháng chiến mà cấp chỉ huy giao cho mình coi giữ. Bây giờ em phải gắng hết sức đuổi theo hắn để đòi lại. Và phải gắng chạy cho thật mau để đón đầu thằng Diệt Giang. Đó là toàn bộ ý nghĩ của em lúc này. Mừng vừa kịp nhào ra khỏi lối mòn lau sậy ngập đầu, bắt muối với con đường chính, thì thằng Kim cũng vừa lấp xấp chạy đến. Thằng Kim chạy được đến quãng đường này, bụng hắn đã khấp khởi mừng. Thoát rồi, chỉ còn khoảng 2 cây số nữa là đến đồn Sơn Quả. Ở đó đã có người của DB ở Huế lên đón hắn như tin tức cuối cùng mà B-15 đã chuyển cho hắn. Và tấm bản đồ bố phòng chiến khu, tiền bạc và tương lai đời hắn đang nằm gọn trong túi áo ngực trái. Hắn vừa chạy vừa đưa tay sờ nắn cái máy ảnh tình báo còm còm trước ngực.
Kim! Mi là đồ con chọ! Mi là thằng Việt Giang!
Tiếng quát giận dữ sát ngay trước mặt làm cho thằng Kim đứng khựng lại như bất thần gia phải bức tường chắn ngang. Hắn trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn mừng, máu me đầy người, áo quần rách tưa treo lủng lẳng những cành gai mây, ánh mắt tóe lửa sừng sững ngay trước mặt. Hắn hoang mang sững sờ, tưởng chừng như mừng vừa chui từ dưới đất lên. Hắn bất giác run rẩy vì khiếp đảm. Hắn cảm thấy mình trở nên yếu đuối bé nhỏ trước mặt mừng, mặc dù hắn dạm dở, to xác gấp đôi mừng. Đầu hắn mê mụ đi vì cảm giác kinh hoàng. Hắn lắp bắp mãi mới hỏi được một câu khá ngớ ngẩn.
Mi chạy đường mô mà máu dược rửa. Chạy đường mô thì mi hỏi mừng chi? Hỏi để về báo cáo cho Tây à? Tao không ngờ mi là thằng Việt Giang. Mi đưa trả ngay tấm bản đồ chiến khu đây. Không thì mi chết. Bản đồ chi? Thì tao đã trút trả vô xa cột rồi. Mi cũng thấy đó.
Thằng Kim luống cuống chống chế.
Mi đừng nói lão. Tao biết hết rồi. Cái hộp đựng tiền là cái máy chụp bỏng gián điệp. Mi lừa cho tao đi mua xôi chè. Để mi chụp bỏng trộm bản đồ đem về cho Tây. Mi đang để trong bọc tê.
Mừng chỉ túi áo ngực thằng Kim, mặt giận phừng phừng. Biết không thể chối được, thằng Kim dở giọng dụ dỗ. Mừng, hãy mi đi với tao luôn thể. Về dự Huế, tao sẽ xin việc cho mi làm. Ở mại chuyển khu mừng chi cho khổ. Tao thương mi nhất đồi. Có tiền, tao chỉ cho một mình mi ăn. Tao có tiếc với mi cái chi mô. Đi với tao mừng nghe.
Miệng nói, chân hắn bước tới định đưa tay ra khoác vai mừng, kéo đi cùng về đồn giặc. Người ta nói sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp cao cả, thường tỏa hào quang, có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, nhưng tâm hồn hèn hạ. Có lẽ điều đó có lý. Không hiểu sao thằng Kim to con gấp đôi mừng, trong lưng có dắt súng, mà đứng trước mừng, hắn trở nên khiếp nhược, sợ hãi, đánh rơi mất sức mạnh của mình. Bốc! Một mảnh giấy vo tròn, mừng bất thần ném vào mặt hắn, trúng luôn con mắt trái, rồi lăn lóc xuống đất.
Đó, tiền của mấy đó! Mừng căm giận hét lên. Tiền mi đưa cho tao mua xôi chè còn dư đỏ, tao không thèm mô. Mi kệ cống mi cho tao ăn à? Tao tưởng mi là về quốc đoàn thì tao mới ăn. Tao mà biết mi là Việt gian, thì một hột xôi tao cũng ịa vô.
Mừng thọc luôn cả bàn tay vào cổ họng. Móc, khạc nhổ lia lịa. Em uất giận quá. Em muốn móc họng để mửa ra những thứ hắn đã cho mình ăn, trả lại hắn. Nhưng em chỉ nhổ khạc ra được toàn nước miếng. Giận dữ và bất lực, em òa lên khóc. Bị đồng bạc dọp viên ném trúng mắt và những lời nguyền rủa của mừng làm cho thằng Kim dục nổi xung, và hắn đã tìm lại được sức mạnh của hắn.
Tổ cha mi, tao sẽ giết chết mi.
Hắn nhào tới nhe răng trợn mắt, điệu bộ hung dữ như con chó bị đánh quá đau. Vẻ hung dữ của tên Diệt Giang 16 tuổi này chắc sẽ làm cho cả người lớn cũng phải hoảng sợ. Nhưng người chiến sĩ vệ quốc đoàn 13 tuổi lại cúi xuống lượm một hòn đá nhào tới tấn công trước. Mừng dung tay cầm hòn đá, đập tận sức vào ngực áo trái của tên Diệt Giang. Rốt! Qua lần áo giải kaki khá dài, nghe rõ chiếc máy ảnh chuyên dùng của điệp viên dở dụng. Trong ruột máy ảnh chứa cuộn phim chụp bản đồ bố phòng chiến khu. Bàn tay cầm hòn đá của mừng lở loét những mụn ghẻ cái, bình thường không nắm lại được. Em sáng hòn đá vào ngực Kim mạnh đến nỗi các mụn ghẻ tóe máu đỏ lòm cả bàn tay và hòn đá. Thằng Kim đưa tay ôm ngực kêu ối như bất thần trúng phát đạn. Hắn đứng sững, chết lặng người, tay bóp bóp túi áo. Trong túi lạo xạo những mảnh vụn. Tấm bản đồ bố phòng chiến khu mà hắn phải liều, đổi lấy bằng mạng sống của hắn mới có được. Tiền bạc và tương lai của đời hắn, chỉ một giây đã bị hoàn toàn phá nát. Cặp môi hắn tự nhiên run run, trắng ra như phấn. Cả khuôn mặt tái nhợt, méo mó vì tức giận, căm giận và tuyệt vọng làm hắn nổi điên. Hắn chồm tới, ôm chặt lấy mừng, quật nhào xuống giữa lối mòn lổn nhổn sỏi đá. Mừng đau quá, muốn chết ngất. Hắn cưỡi lên người mừng mà đấm, tát, cào cấu, miệng gầm ghè không thành tiếng, tưởng chừng ăn thịt được hắn cũng không tha. Hắn xé toạc cái áo của mừng, xoắn xoắn lại làm dây trói quạt hai tay mừng ra sau lưng. Hắn nghiến răng riết hết sức hai mũi dây trói. Hắn đứng phắt dậy, rút khẩu Santechin dắt trong cặp quần ra, bật chốt an toàn, chĩa mũi súng vào mặt mừng đang nằm dài dưới đất, chửi.
Tổ cha mi, đừng lên đi về đồn với tao. Mi phả nạt cái bản đồ chiến khu, thì tao nộp mi thay vô trong đó. Mi thuộc lòng hết đường cả chiến khu, mi cũng là cái bản đồ. Tao không nộp được cho tây bản đồ chết, thì tao nộp bản đồ sống.
Ý nghĩ đó bất chợt đến với hắn, làm hắn thích thú cười gằn. Mừng nằm dài dưới đất, hai tay bị trói chặt sau lưng. Em ngóc đầu cố hết sức để ngồi lên nhưng không nổi. Cái áo rách của em bị thằng Kim xé làm dây trói. Trên người em chỉ còn lủng lỉnh cái cổ áo và mấy tua vải rách. Em phơi ra dưới nắng trưa chang chang, cái thân hình còm nhom, da bọc xương, bị ghẻ ruồi ăn không còn sót chỗ nào. Cặp mắt em hấp háy vì chói nắng. Em cố rướn mi mắt, hết nhìn nòng súng lóa nắng chỉ vào mặt mình, lại nhìn cái túi áo thằng Kim, lúc nãy còn cộm lên bí mật của kháng chiến, bây giờ đã xếp rẹp. Ánh mắt em lộ vẻ hả hê. Em nhắm chặt mắt lại, nói với giọng ngạo mạn.
Tao nằm đây, tao không đi mô hết. Tao là về quốc đoàn, tao không đi theo ba cái đồ Việt gian. Không đi thì tao xách đầu mi tao lôi đi. Mi chửi tao là Việt gian, chửi cha mi cũng là Việt gian hàng nàng đó. Mi đừng có nói lão. Cha mi là lão năm ngừa, ngực xăm đầy rồng rẳng tao còn là chi. Chứ cha mi là võ sĩ năm ngừa, làm quan hai mật thám, chuyên tra tận Việt Minh.
Mừng mở mắt nhìn Kim sững sờ.
Mi nói thiệt à?
Mừng hỏi, giọng trở nên yếu đuối run rẩy. Gương mặt lấm láp đất bụi của Mừng dục nhăn nhúm, đau đớn như bất thần nhận một nhát dao vào chỗ hiểm. Em không yêu cha. Cha đã bỏ mẹ em đi lấy vợ hai. Cha đã đánh đập, hành hạ mẹ và lấy mất đôi bông tai vàng. Những kỷ niệm cũ về cha là những kỷ niệm xé lòng, như em đã kể với đội trưởng và Vịnh xưa vào cái đêm ở mặt trận Huế. Nhưng dù vậy, cha vẫn là cha. Em là con, em phải gánh chịu nỗi khổ, nỗi nhục. Em bật kêu to, nghẹn ngào xé ruột.
Ôi cha ơi! Cha ơi!
Rồi em ngất đi. Thằng Kim bối rối, cúi xuống lay gọi mãi, Mừng vẫn không tỉnh. Không thể đứng đây lâu hơn vì bộ đội có thể đuổi theo, nhưng cũng không thể bỏ được tấm bản đồ sống chiến khu Hòa Mỹ. Mặc dù lúc này hắn cũng sắp ngã quỵ vì mệt, nhưng hắn cố thắng cơn mệt. Hắn dắt súng vào bụng áo, giật Mừng ngồi dậy, cõng xốc lên lưng. Hắn không ngờ Mừng có thể nhẹ đến thế, như chỉ có toàn xương với da. Hắn cõng Mừng lúc đi lúc chạy về phía đồi sơn quả, dưới nắng dội như lửa.